Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp ông Nguyễn Huy Túy, là chủ bút của tuần báo văn nghệ tại Úc Châu. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả xin kính chào anh Nguyễn Huy Túy ạ. Dạ.
Chào anh Phan Bách, và nhân dịp năm mới xin được kính chúc tất cả toàn ban biên tập của đài SBS chương trình Việt ngữ cũng như thính giả trên toàn Úc Châu một năm mới an khang và thịnh vượng.
Đề cập đến chuyện con chuột trong năm Canh Tý thì thưa anh, thông thường thì con chuột là một con vật xấu xí mà người ta không có thích lắm. Với anh thì con chuột với anh có những cái ý nghĩa gì thưa anh?
Thật sự thì con chuột là một cái loài vật mà nó rất là gần gũi với chúng ta, nhất là những thời gian trước đây mà chúng ta ở quê nhà thì những cái khu xóm lao động là những cái khu xóm mà phải đối diện với chuột nhiều nhất. Vì vậy cho nên là đó là đối với người dân thành thị, còn đối với người dân thôn quê thì nó cũng là một cái con vật mà người ta phải buồn rầu nhiều nhất, tại vì nó cắn phá mùa màng. Vì vậy cho nên tôi nghĩ cái hình ảnh của con chuột là một cái hình ảnh rất là gần gũi, và mọi người lớn bé già trẻ gì cũng đều biết đến con chuột.
Dạ vâng, anh đã đề cập đến vùng quê thì thưa anh, chuột mà đem nướng lên là món rất khoái khẩu. Không biết anh đã từng nếm qua hương vị mà chuột nướng chưa anh?
Dạ thưa anh, nói về chuyện thịt chuột thì thú thật với anh là cho tới giờ phút này thì chúng tôi chỉ nhìn thấy những cái hình ảnh chuột nướng trên các cái trang mạng nhiều hơn là chúng tôi thưởng thức. Tại vì có lẽ cái hình ảnh cái con chuột nó xấu xí, nó hôi hám, nó bẩn thỉu của thời bé mà chúng tôi đã nhìn thấy ở trong các cái cống rãnh, trong các cái nhà cửa thì nó đã ám ảnh rất là lớn trong cái tiềm thức của mình. Cho nên đó là lý do dù là nhiều người nói chuột đồng là một cái món ăn rất là ngon, và nó cũng không thua gì thịt thỏ, và nó thơm cũng không thua gì thịt mèo. Vì vậy cho nên mặc dù có những cái lời khen và những cái lời mà đề nghị mình thử một lần xem sao, thì thú thật với anh tới giờ phút này tôi vẫn kiêng nể và chưa bao giờ dám đụng tới cái món thịt chuột.
Dạ vâng, bây giờ thịt chuột là một món đặc sản tại Việt Nam mà người ta gọi là chuột nướng lu đấy thưa anh. Sau khi mà lột da rồi thì con chuột rất trắng trẻo, và nướng lu ra thì hình như là hấp dẫn thực khách rất nhiều. Có lẽ anh Túy cũng nên thử qua cho biết. Dạ vâng, trở lại cái chuyện qua cái chuyện ẩm thực đi, rồi nói chuyện thưa anh chữ nghĩa một chút. Thì thưa anh, sao mà nhiều người cũng lạ lùng với cái tiếng con chuột, là con chuột thì chạy dưới đất nhưng mà con chim thì bay trên trời. Nếu mà ghép hai chữ này với nhau, chim chuột, thì lại có nghĩa khác. Thì anh thấy cái chuyện này có lạ không anh?
Thưa anh, cái chuyện chim chuột hay chuyện mèo chuột đó, thì cũng đều là cái chuyện mà người ta có ý nói tới một cái chuyện về tình cảm của trai gái nhiều hơn. Tại vì rõ ràng chúng ta thấy chim với chuột là hai thứ, một thứ ở trên trời, một thứ ở dưới đất, nhưng mà cũng vẫn gặp nhau rồi cũng xà xuống thế này thế kia. Kể cả cái chuyện mèo chuột cũng vậy, thì nó cứ rút ra rút rích, rồi nó cứ rù rà rù rì, rồi nó có những hình ảnh như là nó vờn nhau, thì người ta nghĩ tới cái hình ảnh trai gái nhiều hơn. Vì vậy cho nên cái chuyện mèo chuột hay là chim chuột thì đều có ý ám chỉ tới cái chuyện tình yêu trai gái nhiều hơn là cái vấn đề thực tế của hai con vật đó, thưa anh.
Dạ vâng, rõ ràng là chim chuột thì anh thấy một con ở trên trời, một con dưới đất. Thì đứng ra rõ ràng là hai cái người hoàn toàn xa lạ nhau mà lại kết hợp sống đời với nhau, thì rõ ràng là một hình ảnh mà các cụ ngày xưa cũng đưa ra cho thấy rằng cái chuyện mà hôn nhân là những người đâu có quen biết nhau, phải không anh? Xa lạ hoàn toàn. Dạ yeah. Vâng, xin trở lại những câu ca dao tục ngữ. Thì thưa anh, con chuột cũng có liên quan nhiều về ca dao tục ngữ, thì anh có thể kể cho quý khán giả chúng tôi biết được một số không thưa anh?
Thưa anh, thì thí dụ chúng ta nghe những cái câu mà chúng ta thường nghe thấy nói về con chuột á, trước khi nói chuyện về ca dao thì chúng ta thấy nhiều cái thành ngữ mà chúng ta thường nghe thấy như là lủi như chuột này, ướt như chuột lột, rồi đầu voi đuôi chuột, chuột sa hú gạo, rồi chim chuột như lúc nãy chúng ta đã đề cập, rồi cháy nhà mới ra mặt chuột, rồi vân vân. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cái con chuột đó được người ta nhắc đến nhiều lắm trong cái đời sống. rồi mà có một cái câu mà chúng ta hay hay nghe đó là con mèo mà trèo cây cao hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đằng xa mua mắm mua muối chỗ cha chú mèo chẳng hạn. Rồi chúng ta thấy rất là nhiều tranh ảnh nói về chuột như là chàng chuột vinh quy, rồi vinh quy bái tổ, rồi thế này thế kia. Rồi chúng ta thấy rất nhiều các cái câu gia ca dao và tục ngữ khác liên quan tới chuột. Thí dụ như là chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới trả lời cả họ mày thơm. Rồi là những cái câu khác như là chuột sa hú nếp, chuột sa chín gạo, chuột sa lò mỡ, rồi tai dơi mỏ chuột, rồi nói dơi nói chuột, rồi thế này thế kia, thì nếu mà kể thì rất là nhiều, thưa anh.
Dạ vâng, trong một buổi phát thanh giới hạn về thời lượng thì có lẽ chúng ta nếu mà để anh Túy kể ra hết thì chắc hết giờ của chúng ta. Dạ vâng, thưa anh, một cái chuyện mà nhiều người cũng thắc mắc là tại sao con chuột lại đứng đầu con giáp trong 12 con giáp vậy, thưa anh? Anh có biết gì cái này ạ?
Thì chúng ta thì nói về huyền sử nhiều hơn là chính sử về cái chuyện này. Thì rõ ràng là hồi xưa thì chuyện theo truyền kể thì thượng đế đều coi mọi con vật đều ngang nhau cả. Nhưng mà đến khi coi lại thì mới thấy rằng cái con trâu đó là một cái con mà nó gắn liền với cuộc đời của con người nhiều hơn, nó mang lại nhiều cái công lao về vấn đề cày cấy thế này thế kia. Thì thượng đế muốn đặt cái con trâu đó là đứng đầu, nhưng mà trong một cái cuộc thi thì cái con chuột đó, nó chạy thi về đấy, thì coi con nào chạy về trước thì cái con chuột đó, thì nó bám vào cái đuôi con trâu, thì đến khi cuối cùng nó cắn vào cái đuôi con trâu một cái, rồi nó được con trâu đau quá thì hất nó về phía trước, cho nên rốt cuộc con chuột đó lại là cái con chuột về đầu. Cho nên đó là chuyện cười thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái con chuột có rõ ràng là nó liên quan nhiều tới cái cuộc sống của con người, và nó là một cái con vật mà ngoài cái chuyện mà chúng ta thấy đối với người dân thành thị nó chẳng có một cái ích lợi gì, kể cả người dân nông thôn, nhưng mà rõ ràng đó, nó đã được mọi người coi nó là một cái con vật rất là tinh ranh, một cái con vật rất là thông minh, kể cả thông minh nữa, tại vì rõ ràng đó là nó có những cái đời sống mà có những cái đức tính, dùng chữ đức tính thì hơi quá, nhưng mà nó có những cái tự tính của nó đó, thì người ta lại coi rằng con chuột nó là một cái biểu tượng về sự tích lũy, nó là một cái biểu tượng về may mắn và giàu có nữa. Nó cũng lại còn được người ta coi nó là có một cái khả năng về lãnh đạo, vì những người cầm tinh con chuột đó là được coi là những người có cái bản tính hiếu động này, tò mò này, rồi thiên về thiên nhiên và thông minh lanh lợi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy trong 12 con giáp thì những người tuổi Tý luôn luôn được người ta coi trọng, và người ta nghĩ rằng tuổi Tý là một cái người có những cái bản lĩnh và có những cái đức tính về cầm quyền nhiều hơn trong các cái tuổi khác.
Dạ vâng, sẵn dịp anh đề cập tới chuyện này thì chúng tôi có đọc một bài báo và có nói rằng cái chuyện mà một người có 4 cái Tý đó, như sinh vào giờ Tý, rồi tuổi Tý, vân vân vân, có 4 cái Tý tất cả, như là của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì sau này người ta biết rằng cái chuyện đó là chuyện chỉ nêu lên để cho người ta nhìn thấy một chân mạng đế vương, chứ thực sự thì không phải như vậy. Thì thưa anh viết cái chuyện này thì anh có thể kể cho chúng tôi được biết không ạ?
Đúng vậy thưa anh. Cho đến khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó qua đời vào năm 2001 thì mọi người chúng ta đã mới biết đến cái tuổi thật của ông. Còn trước đó thì ai cũng nghĩ ông là tuổi Tý, nhưng mà thực ra ông lại là tuổi Hợi. Thưa anh, là trong các cái cáo phó của gia đình đó thì nói ông sinh ngày 5 tháng 4 năm 23, nhưng mà trước năm 75 ở Sài Gòn đó, tất cả các thầy chiêm tinh gia rồi các thầy bói đó đều nói ông sinh vào ngày 24 tháng 12 năm 24. Vì vậy cho nên là mọi người đều bàn về cái tuổi của ông là một người nắm giữ tới 4 cái Tý. 4 cái Tý đó là ông ấy sinh vào giờ Tý, ngày Tý, tháng Tý và năm Giáp Tý. Và theo như bói toán thì một người nào mà giữ được tới 4 cái Tý này thì quả là một cái người có chân mạng đế vương, và không ai có thể mà nói khác về cái thiên mệnh đế vương của ông Thiệu cả. Vậy cho nên chúng tôi thấy là đây là rõ ràng là ngay cái thời ông Thiệu cũng vậy, là một người rất là tin về bói toán, và ông ấy đã cho những các cái thầy bói đó một cái tuổi già, hoặc là các thầy bói đó đã tạo cho ông một cái tuổi già như vậy, để mà rốt cuộc ông ấy trong cái thời gian ông cầm quyền cho tới khi ông ấy từ chức thì ông ấy đều an toàn và không có bị lật đổ, cũng như không có bị một cái tai nạn nào trong cái suốt cái sự nghiệp cầm quyền của ông ấy. Vì vậy cho nên sau này đó, người ta cũng nói rằng là cái tuổi già của ông ấy là rốt cuộc nó cũng vận vào cái tuổi thật của ông ấy. Cũng giống như người mà xài một cái gì mà lâu với mình ấy, thì cái điều đó nó cũng trở thành thân quen và nó trở thành, nó vận vào người của mình. Vì vậy cho nên nói đi thì nói lại, chúng ta thấy là cái tuổi Tý năm nay của chúng ta đó được tiên đoán là một cái năm mà một cái người mà chúng ta hay nói là chuột xa chính gạo hay là chuột xa hũ nếp, thì người ta đều tin tưởng rằng đó là một cái năm hạnh phúc, ấm no và dư thừa. Vì vậy chúng ta cũng tin rằng là trong năm mới chúng ta sẽ được như vậy.
Dạ vâng, cũng xin có một câu để nói phản biện với anh như thế này. Nếu một người như vậy, nếu đã có bốn chữ Tý, thì một người có bốn cái chữ Hợi, như là sinh vào giờ Hợi, ngày Hợi, tháng Hợi và năm Hợi, thì chẳng lẽ anh này là tối ngày cứ ù lì và ăn uống vậy, nhậu nhẹt hay sao ạ? Hay sao ạ?
Tôi thì không thấy ở chỗ nào đề cập đến cái chuyện tuổi Hợi và bốn cái Hợi như vậy, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là những người nào mà sinh con tuổi Hợi đều nói rằng những người đó là trong tương lai là không phải lao động mệt nhọc gì cả, theo cái kiểu cứ ăn no lại nằm thôi. Vì vậy cho nên là tôi cũng nghĩ rằng cái tuổi Hợi nếu mà là phụ nữ thì vẫn là tốt hơn đàn ông, tại vì rõ ràng người đàn ông đó cần phải có một cái tuổi gì để mà xông xáo, để mà có thể kiếm ra những cái lợi tức cũng như kiếm ra các cái công việc, chứ không thể nào ăn no lại nằm được anh ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có một kinh nghiệm tại nước Úc này, thì nhiều người cho rằng quả là nước Úc này có nhiều chuyện trái ngược. Dạng như là tại quê nhà chúng ta, nếu mà con chuột nhìn thấy con mèo thì hoảng hồn, kiếm đường mà chạy. Thì có nhiều người chứng kiến là thấy con mèo tại nước Úc này ăn uống đầy đủ, có thể nặng đến 5-10 kg, rất là to, trong khi có con chuột nó chừng khoảng bằng ngón tay cái thôi. Ít khi nào thấy chuột mà to trong nhà hết, chuột nhắt thôi. Thành thử ra, thưa anh, nhưng mà khi đối đầu với nhau thì con chuột rượt con mèo, rồi con mèo chạy, thì anh có chứng kiến gì đó không ạ?
Có lẽ trên cái thế giới này thì đôi khi nó cũng có những cái chuyện lạ, thí dụ mèo chuột rồi sống chung với nhau, rồi kể cả những con mèo mà nó không bắt chuột cũng có nhé. Có những cái con mèo nó có thể nó bắt được con chuột, nhưng mà nó ra đó nó vờn rồi nó tha, thí dụ như vậy. Thì tôi cũng không lạ gì đối với con mèo ở Úc, thì có lẽ là chúng ta thấy cái con mèo Úc đã được người ta nuôi ở trong nhà, người ta nuôi dưỡng bằng đủ các loại thức ăn, và có thể vì những cái thức ăn sẵn của nó quá nhiều cho nên nó dị ứng với con chuột chăng. Còn ở Việt Nam đó, một con mèo nào mà không bắt chuột là bị thịt ngay hoặc là bị khinh rẻ ngay, thí dụ vậy. Còn ở đây thì rõ ràng người ta thấy mèo nó mà nó bắt chuột nữa, người ta cũng còn phải can nó, hoặc là người ta nói nó đừng có đánh đuổi nó để nó khỏi bắt cái con chuột. Có lẽ vì vậy cho nên một phần nào đó là tôi nghĩ ở nước Úc này cũng không có nhiều chuột lắm. Với thêm nữa là cái tập quán của nó đã sinh hoạt và sinh sống trong một cái môi trường hoàn toàn khác, cho nên đối với thịt chuột nó nó chê chăng. Tuy nhiên là chúng ta thấy ở nước Úc này cũng vẫn có những các cái loại keo rán chuột rồi thuốc chuột mà người ta bán, và tôi nghĩ cái chuyện đó người ta dành cho các cái nông gia nhiều hơn là những người dân thành thị thôi.
Dạ vâng, sẵn đây cũng nói chuyện này có lẽ không cũng dính líu với chuột, thì thưa anh, người ta đồn rằng con chuột mà gặp những con mèo mà gọi là linh miêu đó thì nó cống chân lại, nó không chạy được. Thì anh là người viết nhiều chuyện ma nhất, thì có thể nói rằng tại nước Úc này không ai mà viết chuyện ma nhiều như Nguyễn Huy Túy. Thành thử ra cái chuyện này không biết anh có những cái kinh nghiệm gì về vấn đề linh miêu không thưa anh? Linh miêu đó thưa anh.
Dạ. Thật ra thì tất cả những cái chuyện đó đều là chuyện kể mà thôi. Thì người ta đã huyền thoại hóa một con mèo, nó có những cái ánh mắt, có những cái sắc sắc bén ở trong cái mắt của nó để mà nó có thể khống chế, tức là nó có thể thôi miên một cái con vật khác. Thì rõ ràng là có những nhà nghiên cứu thì họ đã nghiên cứu được những con mèo mà nó nhìn thấy con chuột mà con chuột chạy không được, rồi con chuột co rúm chân lại, rồi con chuột bất động tại chỗ, thí dụ như vậy, cho đến khi nó không nhìn nữa thì con chuột nó mới có khả năng chạy tiếp, thí dụ vậy. Thì họ đưa cái chuyện đó vô cái chuyện con linh miêu mà có thể làm một cái xác chết có thể nhòm dậy. Thì thú thật với anh, mặc dù tôi viết chuyện ma nhưng mà tất cả những cái chuyện đó thì lại phải thú thật với anh và các độc giả, các thính giả của đài SBS rằng tất cả những chuyện đó đều thuộc loại mà có dùng chữ hoang tưởng thì cũng không đúng lắm, nhưng mà có lẽ là chúng ta thêu dệt mắm muối để cho nó thêm cái sự kinh dị và cái thêm cái sự hấp dẫn và cái thêm cái sự mà ma quái cho cái câu chuyện mà mình muốn viết mà thôi. Chứ còn thực tế trong đời thường thì quả thật cho tới giờ phút này chúng ta có thể thấy có những người có cái khả năng là thôi miên, kể cả con vật nó cũng có cái khả năng thôi miên, nhưng mà để làm một cái xác chết mà có thể nhòm dậy thì quả thật là theo tôi thì không có trong cái đời sống của chúng ta.
Dạ vâng, cái lời xác nhận của một người mà từng viết chuyện ma rất nhiều, không phải nói trên thế giới nhưng mà tại nước châu này thì có thể cũng có một cái thẩm quyền nào đó. Thì chứ còn nếu mà nói quỷ nhập tràng thì chắc lẽ cái người mà viết chuyện ma chạy trước hơn người ta hết, phải không ạ?
Đúng vậy, thưa anh.
Dạ vâng, để kết thúc cái chuyện con chuột này, thưa anh, về vấn đề tử vi bói toán đó, thì như anh vừa nói hồi nãy đó, người mà có tuổi chuột đó thì rất gọi là rất quý, không phải phải không anh?
Vâng vâng, người ta coi trong tất cả, có lẽ là một phần đó là vì con chuột nó là một trong 12 con giáp, nó đứng đầu tất cả các con chuột. Thì như vậy là ngoài cái sự tinh ma tinh quái của nó thì nó cũng phải có cái khả năng mà thích ứng với cái cuộc sống của nó thì nó mới có thể đứng hàng đầu như vậy. Vì vậy cho nên qua cái chuyện đó thì người ta cũng bàn tới cái chuyện một người mang cái tuổi chuột thì sẽ có những cái đức tính thiên về lãnh đạo, thiên về tài chánh, có nghĩa là có thể làm ra tiền bạc. Đó là cái sự tích lũy của con chuột đó. Con chuột đó hay kiếm những cái nơi nào có thức ăn, những nơi nào mà có nhiều cái của cải để mà nó mang về cái hang của nó chẳng hạn. Thì vì vậy cho nên người ta bàn ra đó là con chuột là một cái con vật có cái đức tính tóm góp, một con vật nó có cái khả năng mà làm sinh sôi nảy nở ra những cái tài sản, và nó cũng có một cái tài năng nữa là nó lẩn tránh rất là tốt. Vì vậy cho nên là đối với một người tuổi chuột thì là một cái người có nhiều cái yếu tố thành công hơn trong cuộc sống.
Anh nói chuyện giống như là một thầy tử vi quá, thì sẵn luôn anh có thể dự báo về một năm chuột cho cộng đồng người Việt tự do trên nước cũng như là quê nhà chúng ta vận hội sẽ như sao anh?
Quả thật thì mình nói chuyện vui thôi, chứ thật ra một cái năm Tý thì bao giờ các nhà chiêm tinh gia, cả các nhà bói toán cũng đều tiên đoán rằng một cái năm ấm no hạnh phúc, một cái năm tràn đầy lương thực thế này thế kia và vận may. Nhưng mà rõ ràng là nước Úc của chúng ta vừa thoát có thể sắp thoát qua một cái nạn cháy rừng. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng tin tưởng là đối với nước Úc của chúng ta sẽ là một cái thịnh vượng may mắn nếu mà các cái nông trại của chúng ta, các cái nguồn nước của chúng ta nó được hồi sinh. Vì vậy cho nên đó là đối với nước Úc của chúng ta. Còn đối với Việt Nam thì chúng ta thấy giữa một cái xã hội mà người nghèo với người giàu nó cũng vẫn còn chênh lệch quá nhiều, và những cái bất công ở xã hội nó còn rất là nhiều trong cái xã hội Việt Nam hiện nay. Vì vậy chúng ta chỉ cầu mong cho đất nước của chúng ta làm sao có tự do và dân chủ nhiều hơn trong cái năm con chuột này.
Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Huy Túy rất nhiều cho buổi nói chuyện này, và xin thay mặt quý khán giả xin chúc ông và gia đình được nhiều hạnh phúc và may mắn trong năm con chuột này.
Dạ. Cảm ơn anh Phan Bách có một buổi nói chuyện rất là lý thú về đề tài con chuột hôm nay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.